bộ sơ thi ca công niên Phật. Sáng nay ngày 17 tháng 11 năm 2013 tại thiền viện và chúng tôi đi theo thông xin chia sẻ với quý vị một cặp bài thiền với chủ đề là mùi vị của lượng kiến băng dâu. Manva Juro Yamiu là con trai của kiếm sĩ Nhật lừng danh. Cha cho rằng tài nghề của con ông quá tầm thường, khó mong tiếp thần làm thầy. Nhưng ông đã từ ăn không có chẳng. Vì thế, Matajo đến núi Uttara và tìm được một kiếm sĩ lừng danh khác, ở đó là Băng Dô. Băng Dô lại đã trình lời thảm quý của cha. Băng Dô nói: anh muốn ta dạy anh kiếm Phật phải không? Anh không đủ điều kiện để học kiếm đâu. Matajo một mình hỏi tiếp: nhưng nếu con luyện tập kiên cần thì con phải mất bao nhiêu năm để trở thành một kiếm sĩ? Băng Dô đáp: cả quãng đời còn lại của anh. Matajo giải thích: con không thể chờ lâu đến thế. Con sẽ vượt qua bất cứ khó nhọc nào nếu thầy dạy con. Nếu con là một người hiến mình giúp việc cho thầy thì con phải mất bao lâu? Băng Dô hơi chỉ dạy: ồ, có lẽ 10 năm. Matajo hỏi tiếp: cha con đã già rồi và con phải sớm săn sóc con. Nếu con luyện tập kiên cần hơn nữa thì phải mất bao lâu? Băng Dô đã: ồ, có lẽ 30 năm. Matajo hỏi: sao thế? Trước thầy bảo 10 năm, bây giờ lại 30 năm. Con sẽ vượt qua bất cứ được nhọc nào để nắm được kiếm thuật trong một thời gian ngắn. Băng Dô đã: được, với điều kiện anh phải ở lại đây với ta 7 năm. Một người quá mạnh mẽ muốn đạt kết quả như anh ít khi học nhanh được. Sau cùng mà Băng Dô hiểu rằng mình đã bị đánh mắng vì không có những kiên nhẫn. Anh ta kêu lên: hay lắm, con đồng ý. Thế rồi Matajo không bao giờ nghe nói một lời nào về kiếm thuật và cũng không bao giờ đụng tới thanh kiếm. Matajo nấu ăn cho thầy, rửa chén bát, dọn giường ngủ, quét sân nhà, săn sóc vườn, nhất nhất không nói một lời nào về kiếm thuật. 3 năm trôi qua, Matajo vẫn làm gì? Nghĩ đến tương lai anh ta buồn. Matajo vẫn chưa bắt đầu học thứ nghệ thuật mà anh ta đã hiến mình cho nó. Nhưng một hôm, Băng Dô bò đến sau lưng Matajo và tặng cho anh ta một đường kiếm rờn bóc gáy bằng một thanh kiếm gỗ. Ngày hôm sau, lúc Matajo đang nấu cơm, thì mình Băng Dô nhặt tay qua người anh ta. Sau đó, ngày đêm, Matajo hãy phòng về những cú đánh bất ngờ như thế. Bất kể ngày nào, không một phút nào Matajo không suy nghĩ đến ý vị của lượng kiếm Băng Dô. Matajo học rất nhanh. Anh mang lại cho thầy những nụ cười vui vẻ. Matajo trở thành một kiếm sĩ vĩ đại nhất nước. Đây là một câu chuyện thiền xảy ra tại Nhật Bản cuối thế kỷ 13. Vào thời kỳ đó, ở tại Việt Nam của chúng ta cũng đang nổi lên một phong trào thiền rất là hình ảnh, đó là thiền phái Thích Long Chiêm Tử, mà người sáng lập là vua Trần Nhân Tông. Và người Nhật sở dĩ mà chúng ta biết ngày nay họ tiến bộ rất là nhanh là trước đó họ đã theo nhân rất là tốt, nhân đó phải nói rằng cái nền tảng để cho sự tiến bộ của nhân loại ngày nay đó chính là tinh thần thiện học của người Nhật. Người Nhật mặc dầu Phật giáo đi vào Nhật Bản trong sau đại Hàn Quốc, Hàn Quốc là thế kỷ thứ 6 là mới đi vào Hàn Quốc và Nhật Bản còn sau đó nữa. Thế nhưng người Nhật người ta biết cách vận dụng thiền học, người ta đã biến cái tinh hoa của Phật giáo vào cái đời sống hàng ngày và họ đã sử dụng cái thiền học đó ứng dụng vào mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ cách phát tâm, từ cách cắm hoa, từ những cái nghệ thuật này đến nghệ thuật khác. Và chúng ta thường nghe cái chữ là xã hội nào đứng ở đằng sau, ví dụ như đàn đạo, ví dụ như là hoa đạo, cung đạo, nhu đạo, kiếm đạo. Đạo đây có nghĩa là thiền. Thiền đã đi vào cuộc sống và đã làm cho người hành trì nó một cái tính cách phải nói cực kỳ là lợi hại. Thiền là tiếng họ thành những con người có ý chí, có những cái đức tính mà nó là tuyệt vời. Một khi đã làm được công việc gì thì họ quyết tâm làm cho tới cùng, không có là thua mất. Và trong cái câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, đây là một người thanh niên có tinh thần đi học kiếm thuật, cha anh đã từ bỏ anh vì cho rằng anh là cái đức tính không có, không có chịu tiếp nhận. Nhưng mà sau đó đến một vị thiền sư, ông ta đã tùy căn cơ của vị thanh niên này và ông ta đã lái được vị thanh niên này, đã làm cái vị thanh niên này từ cái chỗ không kiên nhẫn trở thành là kiên nhẫn. Và ông ta đã luyện cái vị thanh niên này là phải có ngoài đức tính kiên nhẫn ra, bền chí ra, thì thanh niên này phải luôn sống trong một cái tình trạng là không biết rằng thầy của mình sẽ cho mình một cái đường kiếm như thế nào. Vì thầy Văn Dô đã làm cho cái vị thanh niên này là luôn luôn ở trong cái tình trạng 24/24 giờ là luôn chánh niệm tỉnh giác. Và vì thầy đó đã khéo vận dụng cái thiền học để mà đưa biến cái vị thanh niên này trở thành một kiếm sĩ vĩ đại nhất nước Nhật về sau đó, là làm cho cái vị thanh niên này luôn luôn túc trực, luôn luôn là tỉnh giác trong mọi thế vụ, không bao giờ sợ. Và đây chính là cái còn cái nghệ thuật là của thiền, đó là luôn sống với hiện tại, luôn sống với hiện tại. Và cái luôn sống với hiện tại đây nhé, chúng ta nhớ lại thời kỳ Đức Phật, ngài dạy cả cái gì đi theo những đệ tử xuất gia của mình là phải luôn chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác nghĩa là trong từng hành vi cử chỉ của mình, từng cái bước chân, từng cái ánh mắt, từng cái cử chỉ hành động là phải luôn 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 sống với ngay chế phụ hiện là hiện tại. Khi đi chân trái bước tới trước, vì tỷ kheo biết rằng chân trái đang bước tới trước. Khi chân phải bước tới, vì tỷ kheo biết chân phải đang bước tới. Khi quay mặt nhìn qua trái, vì tỷ kheo biết rằng mình đang quay mặt và quay trái. Nghĩa là những cái hành vi cử chỉ trong đời sống hàng ngày là người hành giả phải luôn sống với cái phục đó, không có nghĩ mong lung bất kỳ chuyện gì cả. Cái đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. và rồi đến thật dài khi một vị tỳ kheo ngồi thiền thì vị tỳ kheo đó phải luôn an trú tâm vào hơi thở, an trú tâm vào hơi thở, hoàn toàn niệm hơi thở vào hơi thở ra, thì hơi vào rồi thở vào, thở ra rồi thở ra. Trong khi thở vào thở ra như vậy, bất kỳ chuyện gì nó xảy ra trong đầu, những cái hình ảnh, những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ mà nó mang một cái đặc biệt là tham là ưu, tham là tham lam thích thú, ưu là ưu phiền là không thích. Đây là hai thái cực mà mọi chúng sinh, mọi người bình thường là bị mắc phải, thích và không thích. Và cái cuộc phong cảnh đặt ở đây, Đức Phật nói một cái gì anh hiền là Phật luôn niềm luôn niềm và ra không có vô bỏ. Và một sự luyện tập như vậy, an trụ tâm như vậy, và nhiệm vụ tất cả những tham ưu gì trong khi mình đang ngồi, trong khi mình đang ngồi nghĩa là hoàn toàn chủ tâm vào. Và một cái điểm hơi thở như vậy tức là toàn là chủ tâm này. Và chúng ta thấy sau đó Đức Phật trong những cái bài giảng của mình, những cái bài giảng cho nhiều căn cơ khác nhau, thì chúng ta thấy có một cái bài kinh cũng nói đến những vấn đề này, nói đến hay là đề cập đến cái kết cục hiện tại rất là quan trọng. Đó là cái bài kinh Nhất Giả Hiền Giả. Nhất Giả là một cái, Hiền Giả là cái người đã ủng hộ. Thì cái cốt kia nó xảy ra là có một vị tỳ kheo, tỳ kheo trẻ. Vì tỳ kheo này đêm đó thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, làm sao Thế Tôn có thể dạy cho con một cái bài tán ngắn mà con có thể ứng dụng được và con có thể sớm thành công? Thế rồi Đức Phật đã nói ra cái bài kệ sau đây: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ là đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có bạn hiện tại tuổi của chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay việc con làm, ai chịu chuyện này mà anh không ai điều bình được với đại quân thần kiếp. Đủ như vậy việc con đêm ngày không mỏi mệt, chúng tôi nhận lại tiền. Thì trong cái bản kệ này, sau đó cái vị tỳ kheo này đó đã ngồi thiền suốt đêm, và đến sáng sớm hôm sau thì vị tỳ kheo này tỉnh ngộ. Thì phân tích cái bản kệ này, chúng ta thấy Đức Phật nói gì? Đức Phật nói quá khứ không chi tiền. Vì sao? Vì nó đã qua rồi. Tương lai không ước vọng. Vì sao? Vì nó chưa tới. Chỉ có bạn hiện tại tuệ quán chính ở đây. Bạn hiện tại đây là chỉ có con người của chúng ta. Một cái con người bằng xương bằng thịt, và kết hợp thêm cả tình cảm suy nghĩ mà chúng ta gọi là tinh thần hay là tâm linh. Một con người thể xác và tinh thần đây, thì Đức Phật dạy là phải quán cái thân này ngay hiện tại. Chỉ có tạo hiện tại tuệ quán là chính ở đây. Tuệ quán đây là gì? Là mình phải để ý, phải quán sát bằng trí tuệ, là thấy được cái có cái thân bằng xương thịt và cái thân này nó đang vô, nó đang thay đổi từng giây từng phút. Cơ thể của chúng ta từng giây từng phút đang hình thành tế bào là chết đi rồi hình thành tế bào khác là sự nghiệp. Thế nhưng cái sự thay thế đó càng ngày nó theo cái chiều hướng là đi xuống. Là những tế bào được thay thế đó không phải là như trước mà nó càng ngày càng già đi, càng ngày càng lão hóa đi và làm cho con người của chúng ta theo luật tự nhiên rồi sẽ già, rồi hư hỏng, rồi chết. Thế giới là như vậy, và tâm lý hay tinh thần cũng như vậy. Chúng ta vui, chúng ta buồn, và những cái vui buồn đó nó thay đổi, nó có sự kiện, nó thay đổi từng giây từng phút. Bởi vui đó mới chơi đùa với nhau đó, để mà đánh đổi nhau như nào, giận mừng nhau như nào không phải. Hoặc là ngược lại, mới giận nhau, mới là kẻ thù đó, nhưng mà thôi, sau đó là trở thành là bạn, là bản thân. Cái thể xác và tinh thần của con người chúng ta là nó luôn vô thường thay đổi. Cái sự thay đổi này là có một cái, nó có một lý do. Tại sao chúng ta buồn? Không phải tự nhiên mà buồn, nó có lý do. Và thế chúng ta vui không phải tự nhiên mà vui, mà nó có cái lý do. Và thế rồi cái sự việc nó đến rồi đi, duyên sinh và duyên diệt theo cái luật là vô thường bất kỳ. Và cái sự thay đổi đó, chính cái sự thay đổi đó làm con người mình đau khổ. Con người mình muốn như vậy, muốn như vậy, nhưng mà nó cứ theo cái luật tự nhiên nó là thay đổi. Chúng ta muốn bình yên, chúng ta muốn an vui, muốn hạnh phúc, nhưng mà sự việc nó không thay đổi, nó thay đổi. Trong cái bài kệ này chúng ta thấy là ba thời gian. Thời gian đầu là quá khứ, lúc thời gian là quá khứ là đừng có quyết định, vì việc nó đã qua rồi. Thì chúng ta thử nghiệm việc là trong cái cuộc sống của một người chúng ta, chúng ta có từng sống hoặc đã từng bị mọi thứ chi phối trong thứ gì đó. Chúng ta lúc xưa chúng ta khỏe, chúng ta đẹp, chúng ta giàu có, chúng ta có nhiều gì. Bây giờ già yếu rồi, nhưng cái sự việc đó không còn. Thế rồi chúng ta luyện tiếp, chúng ta hoài vọng nhớ lại là chuyện xưa. Và đa số chúng ta hầu như sống được quá khứ rất là nhiều. Và cái chuyện quá khứ này chúng ta tưởng rằng là nó có tác động gì đến chúng ta, nhưng không đâu thưa quý vị. Con người của chúng ta phải nói cái con này là một cái vai trò rất là quan trọng. Cái công thức của chúng ta, đây là một dạng năng lượng mà nếu như không khéo vận dụng, không khéo luyện tập là chúng ta rất dễ sống quá khứ. Chúng ta bị cái quá khứ vui làm cho chúng ta lạc nhiễm, chúng ta bị những cái quá khứ khổ làm cho chúng ta lạc khổ dài dài, chúng ta bị quá khứ chi. Nhưng mà Đức Phật chỉ cho chúng ta làm thôi, nhưng mà đừng có sống quá khứ. Dù rằng nó là vui hay là buồn, Rừng có sống với những cái kỷ niệm xưa. Đây là một cái bài học mà người nói chúng ta phải đánh giá. Tương tự vậy, về những cái kỷ niệm tương lai, trong cái bài kể này chúng ta thấy là không phải tức hợp là khuyên chúng ta là tương lai chúng ta suy nghĩ nhé. Không phải như vậy. Nghĩa là tương lai chúng ta phải lên kế hoạch. Chúng ta phải ngày mai làm cái gì, một làm cái gì, tuần tới làm kia làm cái gì. Nhưng mà có một kế hoạch. Nhưng mà cái Đức Phật nói là đừng có ước vọng. Tất nhiên mình lên cái bảng thôi. Bằng tất cả những cái kiến thức, kinh nghiệm của mình lên cái bảng tương lai. Những cái hành động tương lai sẽ làm cái gì. Nhưng mà cái Đức Phật nói là xong rồi là thôi. Đừng có ước vọng. Chẳng hạn như mình lên cái bảng rồi mình ước vọng là mình phải thành công. Thành công thì ai cũng là mong muốn là thành công, dù đó là tiền tốt hay là tiền xấu, hay là ai cũng mong muốn là thành công. Nhưng mà những cái sự mong muốn đó, cái sự mong muốn đó là nó làm thành công. Nó làm thành công tại vì sự tiền không thích hợp, nghĩa là nó cả đi là chưa tới. Đây là về cái phương diện tâm lý là chúng ta thường hay dễ là mong tập. Chúng ta cũng mong ước cầu nguyện ngày mai, ngày mốt, tương lai phải như vậy, phải như vậy, phải là như vậy. Chuyện chưa tới mà chúng ta chỉ mong phải như vậy, mong nó thành công thì chúng ta thấy là vô hình. Cái con của chúng ta bố là nó như mặt nửa là nằm im. Nếu mà chúng ta tạo ý gì đấy thì mặt nửa nằm im nó bắt đầu chạy sòng. Và chúng ta thấy rằng cái chạy sòng đó nó là cái quy luật là nó liên tục. Cho nên là cái chuyện tương lai là chúng ta cùng phải cạnh tranh, không có xa đà vào những cái ước muốn, những cái là không đồng. Và thế rồi thì vẫn dài quá khứ là xa bỏ, không phi thiện, tương lai không được vọng. Và ngày dài thì chúng ta phải sống ngay từ cái hiện, ngay từ cái hiện tại. Hiện tại đó là cái gì? Hiện tại đó là cái thân phận xương thịt và cái tinh thần của chúng ta. Phải luôn sống như vậy. Thì ở chúng ta đã làm cái gì? Chúng ta đang quẹt sân, chúng ta đang nấu ăn, chúng ta đang đi chợ, chúng ta đang đi lách bộ trong công viên, chúng ta đang tập thể dục, vân vân. Nghĩa là cái thân xác của chúng ta ngay hiện tại đang làm gì? Thì phải chủ tâm là bằng một vị tỳ kheo trên cả cuộc đời ngay hiện tại trên cả cuộc đời thì tâm phải biết là mình trên cả đang cuộc đời những cái hành vi cử chỉ của mình như thế nào thì vị tỳ kheo phải hiểu, phải chánh niệm tỉnh giác. Và trong khi chánh niệm tỉnh giác đó bất kỳ những suy nghĩ tình cảm gì quá khứ tương lai mà nó phải đến thì đừng có kinh nghiệm. Nghĩa là Đức Phật dạy cho chúng ta phải luôn sống phải hiện tại, luôn sống quá khứ xả bỏ không bám víu, tương lai xả bỏ không bám víu, và ngay cả cái hiện tại này luôn sống ở hiện tại, nhưng mà luôn sống ở hiện tại trong sự tỉnh giác. Nếu như thế đi thì chúng ta sẽ niệm tỉnh giác. Nếu như chúng ta đang ngồi thiền thì chúng ta phải chủ động tỉnh giác. Nghĩa là chúng ta phải luôn sống với cái niệm hơi là tỉnh giác, luôn sống với cái niệm bộ thiền là tỉnh giác, sống với cái bộ hiện tại nhưng mà trong cái tinh thần là buông xả, kỳ một cái hiện tượng thăng hay ưu phiền nó có xảy ra, bắt đầu vào chúng ta ngay hiện tại thì chúng ta không còn nào nữa. Lý do vì cái kết quả hiện tại đấy cũng đang đang thay đổi. Có thể nói tóm lại là cái bài kệ ngắn này rất là chỉ cho chúng ta năm này phải luôn sống trong hiện tại và sống trong hiện tại với tinh thần luôn là bình an, luôn là bình an, không có để cho tất cả những cái vọng tưởng ảo giác là nó chi phối. Và ở cái lời dạy của Đức Phật như thế, chúng ta phải thường nhận một cái dân tộc phải nói là thánh đệ, một cái dân tộc của châu Á cổ đã từng bị người Tây phương là chê lăng khinh dễ, cho nên như vậy muốn đẹp. Nhưng mà chúng ta thấy rằng người Nhật phải nói là thánh đệ, một cái dân tộc châu Á cũng giống như Việt Nam chúng ta là người Tây. Phải nói là thậm chí còn thua nữa, nhưng mà người Nhật chúng ta lại họ là hay, họ đã thấy được cái tinh hoa của đạo Phật, họ thấy được cái tinh hoa của Phật giáo, họ đã thể ứng dụng cái thiền học vào trong cuộc sống của họ, đã khiến cho một cái người dân Nhật dù trẻ dù già dù nam và dù nữ luôn luôn sống với tinh thần ý thức cao, luôn luôn sống với một tinh thần là tự giác cao, bền bỉ, chuyên công, tôn trọng và sự thật. Và có thể là một cái câu chuyện thì mùi vị của đời kiếm Văn Châu ở đây để nói rằng một cái câu chuyện mà nó mang một ý nghĩa sâu sắc. Người Nhật họ đã khai thác được, vận dụng được thứ hai của Phật giáo vào các cuộc sống là hàng ngày. Và chúng ta thấy rằng Phật giáo phân tích kỹ là dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, Ngài luôn chỉ cho chúng ta làm để sống với cái thực tế, sống với cái thực tại, biến con người của mình từ chỗ nói ra không có ý chí, không có ý bất kỳ, nhưng mà chuyển hóa thành một con người khổ, một con người có ý chí tôn dụng, có những cái thức tỉnh mà phải nói là tuyệt vời. Và những cái thời gian gần đây chúng ta nhìn thấy cũng là một cái thiên tai của cái thiên nhiên là vừa rồi qua cái tên bảo là hải yến hay là hai hải nhân đó, chúng ta thấy rằng nếu như so với là cái trận động đất của người Nhật trước đó cái tên là vài năm, chúng ta thấy người Nhật mặc dù trong cái hoàn cảnh thiên tai nhưng họ đã rất, họ đã biết kềm hãm lại những cái sự đói khát để mà tuân thủ cái trật tự, và họ đã rất là trật tự các vấn đề nhân sự cứu trợ, và họ đã sống với một cái tinh thần là nó khác nhau, vượt qua những cái trở ngại khó và khó khăn, thể hiện được những cái đức tính bình tĩnh, thể hiện được một cái tinh thần rất tốt đẹp như là. Vì vậy cho nên ngang qua cái câu chuyện này chúng ta dùng thiền, chúng ta thực tập thiền ở đây là cục nhằm huấn luyện giúp cho chính một người chúng ta chuyển hóa và cái phẩm từ chỗ bất thiện trở thành thiện, từ chỗ là chưa tốt và chắc chắn rằng với sự nỗ lực không ngừng của mình thì mọi người sẽ cảm nhận được cái hay cái đẹp của bản thân, của loại của mọi người. Các con làm như vậy.